dòng chảy kinh tế.
Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngân hàng Nhà nước đề xuất gia hạn thông tư 02 hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Sớm ban hành nghị định thông tư hướng dẫn để sớm đưa luật đất đai đi vào cuộc sống. Logistics đường bộ thiếu nhạc trưởng liên kết vùng. Thưa quý vị và các bạn, thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ sẽ hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6. Nhiều ngân hàng thương mại đang đề xuất gia hạn thông tư này thêm một năm nữa, nghĩa là đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, nhằm hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gặp khó khăn trong việc trả nợ các khoản vay phục vụ đời sống, tiêu dùng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Thông tư 02 năm 2023 được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào cuối tháng 4 năm 2023 quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn và có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đối tượng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là những khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gặp khó khăn trong việc trả nợ các khoản vay phục vụ đời sống, tiêu dùng. Thực tế cho thấy, kể từ khi thông tư 02 được ban hành đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền, thu nhập và doanh thu sụt giảm do phát sinh từ thị trường, tiêu thụ sản phẩm và trong hoạt động sản xuất kinh doanh giảm bớt áp lực trả nợ vay. Doanh nghiệp được gia hạn nợ, giãn nợ mà không bị chuyển nhóm nợ và vẫn tiếp cận được nguồn vốn thuận lợi để vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, phục hồi và phát triển. Đã có gần 188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, lũy kế đến cuối năm 2023, với tổng số nợ gốc và lãi được cơ cấu là trên 183,5 nghìn tỷ đồng. Các ngân hàng cho rằng nếu không tiếp tục gia hạn sẽ khiến người vay gặp áp lực khi phải trả cùng lúc cả nợ cũ và nợ mới. Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội MB cho rằng,
những khách hàng đã được gia hạn thì năm nay phải tập trung trả nợ và cái lịch trả nợ được dồn tích từ năm 2023 qua 2024. 2024 vừa trả các cái nợ 2023 chuyển sang và trả các khoản nợ năm 2024 thì nó hơi khó khăn hơn một chút, trong khi cái nền kinh tế nó vẫn còn tương đối khó khăn.
Những yếu tố tác động khi thông tư 02 hết hiệu lực vào tháng 6 năm 2024 có thể kể đến như các khoản nợ tái cơ cấu trước đây sẽ về đúng nhóm phân loại nợ. Bộ đệm dự phòng của các ngân hàng thu hẹp trong năm 2023 khiến dư địa xử lý nợ cho năm sau không nhiều. Như vậy, các ngân hàng có tệp khách hàng đa dạng, trích lập đầy đủ, bộ đệm dự phòng vững chắc, ít rủi ro với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát chi phí rủi ro tín dụng tốt hơn các ngân hàng khác. Nhóm ngân hàng còn lại sẽ chịu nhiều áp lực và không có dư địa để loại bỏ nợ xấu ra khỏi bảng cân đối. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng nợ xấu sẽ vẫn áp lực trong năm 2024 này.
Ở năm 2023 là một năm cực kỳ khó khăn, trong đó hệ thống ngân hàng cũng đối diện với những khó khăn này. Hệ thống ngân hàng đã thực hiện khá là tốt những cái quy định của Quốc hội, của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm là cơ cấu lại nợ, rồi tạm giãn hoãn, giảm lãi suất, cũng như là thực hiện không nâng cấp cái gọi là độ xấu, nhóm nợ xấu cho doanh nghiệp. Chúng ta thấy rằng là nợ xấu đã có xu hướng tăng liên tục. Thậm chí có những ngân hàng là tăng nhiều lần. Và cái điều này vô hình chung nó tạo ra một cái tổng nợ xấu ngày càng lớn.
Trước những khó khăn mà nhiều ngân hàng doanh nghiệp sẽ phải đối mặt, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép tổ chức tín dụng được cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 02 đối với dư nợ gốc phát sinh trong năm 2023, đồng thời kéo dài thời gian cơ cấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thay vì ngày 30 tháng 6 năm 2024 như hiện nay. Trên cơ sở đó, đề nghị phân bổ trích lập dự phòng bổ sung trong 3 năm, tối đa đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, trích đủ 100%. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng TP Bank cho rằng thông tư 02 cũng nên sửa đổi theo hướng có một chính sách chung cho tất cả các ngân hàng thương mại về cơ cấu nợ.
Nó có câu chuyện rằng là nếu như một khách hàng vay ở nhiều ngân hàng này cơ cấu cho họ nhưng ngân hàng khác không cơ cấu, thì cái khoản nợ ở ngân hàng một ngân hàng nào đó nó bị phân loại lên nhóm nợ xấu, thì cái việc cơ cấu lại ở các ngân hàng khác nó thành ra là không có tác dụng gì. Thế cho nên là mình cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cũng có một cái chính sách chung hoặc là sửa đổi cái thông tư 02 theo cái hướng như vậy để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Bên cạnh nới thời hạn, các ngân hàng cũng đề xuất mở rộng thời gian tính khoản vay được gia hạn. Bởi theo quy định, chỉ những khoản vay phát sinh trước thời điểm ngày 24 tháng 4 năm 2023 mới được cơ cấu nợ. Ngoài ra, cần có thêm hướng dẫn về cơ cấu nợ cho khách hàng phát sinh khoản vay tại nhiều ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang xem xét gia hạn thông tư 02.
Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu kéo dài cái thông tư 02 đến một thời điểm phù hợp. Và tất nhiên trong quá trình kéo dài cái chính sách này thì cũng phải được giám sát để đảm bảo cho chính sách được thực hiện đúng và những cái đối tượng và đảm bảo được cái sự hài hòa, đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp khắc phục những khó khăn nhưng cũng phải đảm bảo an toàn và đảm bảo chất lượng tín dụng cho các ngân hàng thương mại.
Đề xuất gia hạn thông tư 02 đang được Ngân hàng Nhà nước cân nhắc và sẽ sớm ban hành thông tư sửa đổi. Tuy nhiên, quy định về cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ đã được ban hành từ năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch bệnh và được gia hạn liên tiếp tới nay. Vì thế, các chuyên gia khuyến nghị cũng cần cân nhắc tới khả năng trả nợ và tính an toàn hệ thống của ngân hàng, tránh rủi ro nợ xấu tiềm ẩn.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cần sớm xây dựng các nghị định thông tư hướng dẫn để sớm đưa luật đất đai đi vào cuộc sống, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề ra, kịp thời đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân. Đây là các ý kiến được đưa ra tại hội nghị triển khai thi hành luật đất đai 2024 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 63 tỉnh, thành phố tổ chức. Thông tin của phóng viên Quang Huy.
Luật đất đai năm 2024 đã được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 ngày 18 tháng 1 năm 2024, gồm 16 chương 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trên 212 điều của luật đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Luật đất đai năm 2024 có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư, giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về đất đai, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý sử dụng đất đai, v.v. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định.
Luật đất đai năm 2024 gần như là một cái đạo luật mới hoàn toàn so với cái luật đất đai 2013, kể về cả mặt bố cục, kể cả mặt nội dung và cả quy định. Tất nhiên có những kế thừa những cái quy định mà đã chín đã rõ thực tiễn chứng minh là đã có cái tác dụng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai. Và cái mục đích của xây dựng luật đất đai là hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, tức là hoàn thiện thể chế chính sách về đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai là tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn đặt ra. Ba là cân bằng lợi ích của các chủ thể trong quá trình quan hệ đất đai. Bốn là phát triển thị trường bất động sản. Năm là nâng cao chất lượng quản lý đất đai.
Hiệu ứng khi luật đất đai năm 2024 được thông qua đã tác động rõ nét đến tình hình kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân TP HCM, trong 2 tháng đầu năm nay, số hồ sơ liên quan đến giải quyết nhà đất là hơn 67.750 hồ sơ, tăng khoảng 18.800 hồ sơ so với cùng kỳ của năm 2023. Nguồn thu thuế từ mua bán nhà đất tăng rất mạnh với 955 tỷ, tức là tăng khoảng 45% so với cùng kỳ 2 tháng năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang rất mong chờ những nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành nhanh chóng được triển khai.
Thành phố thì cũng đã chỉ đạo và Sở Tài nguyên Môi trường thành phố cũng đã dự thảo, thì đang cũng sẽ cập nhật lại những cái nội dung trong cái kế hoạch của chính phủ để tiếp tục để trình, phấn đấu là cố gắng sớm nhất thì trước 15 tháng 3 sẽ duyệt được cái kế hoạch về triển khai luật đất đai của thành phố, và rất nhiều việc sẽ phải triển khai tổ chức làm. Và đồng thời thì thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phải ban hành khoảng 9 cái văn bản quy phạm pháp luật. Hội đồng dân thành phố thì ban hành 2, tổng cộng là 11. Trong cái thời gian mà từ nay cho đến cuối năm 2024 này, cũng như là định kỳ cho các năm tiếp theo, thì như vậy khối lượng rất là nặng trong quá trình triển khai. Đồng thời thì cũng phải đảm bảo được cái đồng bộ thống nhất với lại các luật khác để đảm bảo triển khai đồng bộ, đưa luật vào cuộc sống.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành. Ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, việc tận dụng tối đa thế mạnh logistics đường bộ sẽ đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, tạo thêm nguồn lực đầu tư lâu dài cho những lĩnh vực logistics khác như đường sắt, đường thủy và hàng không. Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, việc đẩy mạnh lĩnh vực logistics đường bộ cần phải gắn với liên kết vùng để tạo đồng bộ. Trong khi đó, để làm được điều này, vẫn đang thiếu một nhạc trưởng đủ vai trò, thẩm quyền để điều phối. Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại TP.HCM có bài đề cập.
Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau Củ quả Việt Nam, chúng ta có ưu thế để phát triển logistics đường bộ khi hệ thống giao thông tiếp giáp thuận lợi với các khu chợ đầu mối biên giới lớn của Trung Quốc. Đây là thế mạnh nhiều quốc gia khác không có. Nếu các trục giao thông nội bộ địa phương liền mạch với các tuyến đường cao tốc Bắc Nam, thì thời gian vận chuyển hàng hóa, nông sản, rau củ quả từ phía Nam đến biên giới phía Bắc sẽ được kéo giảm chỉ còn khoảng hơn một ngày so với hai ngày như trước đây. Tổn thất trong vận chuyển nông sản, rau củ quả sẽ giảm đáng kể từ 30 đến 40% xuống 10 đến 15%. So với đối thủ Thái Lan, với con số này, nông sản Việt Nam sẽ chiếm lợi thế xuất khẩu tại thị trường tỷ dân. Nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn lựa chọn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bằng đường bộ thay vì đường sắt, đường thủy và hàng không. Khó khăn, chi phí đội cao. Ông Đặng Phúc Nguyên cho rằng.
Đi đường biển thì cái thời gian nó cũng sẽ bằng của Thái Lan với Mã Lai, nó không hơn. Ít nhất cũng phải 10 đến 12 ngày. Ưu điểm của mình là cái đường bộ không có nước nào có. Để mà làm cho đường bộ của mình nó phát triển nữa đó, thì tôi đề nghị là ở những cái cửa khẩu giao hàng nên có những cái kho tàng, kho lạnh hoặc là những cái bãi cắm điện container để đề phòng là lúc vào vụ rất nhiều hàng, nhiều lúc phải nằm chờ. Cái này cũng ít thôi chứ không nhiều nhưng mà thỉnh thoảng là sẽ có.
Việc hình thành những trung tâm logistics là cần thiết không chỉ cho đường bộ mà còn những loại hình khác. Vấn đề thu hút đầu tư hiện đang ở chế độ mở, phụ thuộc vào quy hoạch của từng địa phương. Đã và đang có nhiều mô hình na ná nhau, quy mô, quy chuẩn không đồng nhất, cũng có thể gọi là trung tâm logistics và do nhiều đơn vị cấp bộ quản lý cấp phép. Đơn cử như cảng cạn IDC, phải có quy hoạch và cấp phép riêng. Ông Nguyễn Hoài Trung, Giám đốc điều hành sàn giao dịch logistics quốc tế FATA cho rằng, cần làm rõ vai trò tham mưu, quản lý cấp phép kinh doanh, khai thác của các địa phương và các bộ ngành có liên quan. Trong khi chiến lược phát triển cần làm rõ mục tiêu, tính thực tiễn, cụ thể số lượng trung tâm logistics, qua đó giúp doanh nghiệp bám vào hoạch định này, mạnh dạn đầu tư trong thời gian tới.
Thay vì chúng ta sử dụng cái ngành dịch vụ logistics nói chung thì chúng ta chia nhỏ ra là trong đây nó gồm có những dịch vụ gì. Trong vận tải thì chúng ta có là đường bộ, chỉ tiêu như thế nào. Thì như vậy thì các cái doanh nghiệp dùng vào chiến lược của họ là tập trung vào cái dịch vụ gì. Thì họ cũng sẽ nhìn vào trong cái bản kế hoạch chung của nhà nước thì họ biết là kế hoạch phát triển của họ có phù hợp với cái mục tiêu phát triển chung của nhà nước hay không.
Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho biết, vừa qua, Hiệp hội đã góp tiếng nói quan trọng, nâng cao vị thế của cộng đồng logistics Việt Nam trên trường quốc tế, tạo sự kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ở góc độ liên kết vùng, theo ông Hiệp, cần được nhận diện rõ ràng trong các chính sách phát triển, nhất là tính bền vững. Chính sách liên kết vùng cần tôn trọng và phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh của từng địa phương, giải quyết những vấn đề xung đột lợi ích, tập trung cho mục tiêu chung của vùng, của quốc gia. Để làm được điều này, cần thiết phải có những góc nhìn khác về logistics so với những năm trước đây.
Chúng tôi nghĩ là cái cũng không phải đợi đến sau 2030 thành lập cái Ủy ban Logistics Quốc gia, tức là một cơ quan quản lý nhà nước về logistics chuyên trách, càng sớm càng tốt. Nó phải có một cái cơ quan như vậy phối hợp được các ngành khác, bởi vì là cái hoạt động có liên quan rất nhiều các cái ngành khác, đặc biệt cơ quan hải quan, thuế, các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, vân vân.
Việc thành lập một ủy ban riêng để thúc đẩy điều phối logistics quốc gia là nhu cầu có thực và phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, trong bối cảnh cải cách hành chính như hiện nay, việc đề xuất một cơ chế mới là rất khó khăn. Bởi vậy, doanh nghiệp địa phương và các đơn vị có liên quan cần cho thấy xung lực thúc đẩy phát triển của hoạt động logistics đối với nền kinh tế để tranh thủ sự đồng thuận.
Thưa quý vị, nội dung về logistics đường bộ thiếu nhạc trưởng liên kết vùng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.